Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Macfadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Thái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lê Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Tiên Lan từ Procare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Dạ, đầu tiên là phải hỏi dược sĩ Lily câu hỏi rất là đơn giản. Đề tài ngày hôm nay là insulin quan trọng như thế nào với một người bị bệnh tiểu đường?
Dạ, rất là quan trọng chị. Tại vì những người bị tiểu đường đó chị, thì cái người của họ không có dùng insulin như người bình thường. Dạ. Thì thí dụ như cái tuyến tụy đó chị, nó không làm đủ cái insulin, bởi hay là cái body của mình nó không response to cái insulin trong người của mình. Thì bởi vậy là mình phải chích cái insulin vô chị.
À. Và nếu như vậy tại sao nó quan trọng?
Dạ thưa chị, nó quan trọng tại vì nếu mà mình có đủ insulin á thì cái cơ thể mình với dùng cái chất đường cho cơ thể mình được chị. Nếu mà mình không có đủ đường trong cơ thể mình á thì có khi mình sẽ bị những cái phát triển khác, giống như là
phát triển không tốt đó.
Không tốt đó chị.
Mà nếu mà nói như vậy thì có một loại insulin thôi hay là nhiều loại insulin là dược sĩ Tina?
Dạ, để bổ sung thêm cho cái câu của chị Lily á, là mình cứ tưởng tượng giống như là mấy cái muscle của mình nó mình muốn cho tay chân mình hoạt động hay kia thì mình phải cần phải có năng lượng. Thì là cái đường đó, cái glucose đó là nó phải từ trong máu nó phải vô mấy cái muscle, mấy cái cell. Mà bây giờ nó vô không được, nó đứng ngoài cửa nó chờ thôi. Nó chờ insulin mở cửa. Bây giờ người mình không có insulin là nó không vô được mấy cái muscle để nó xài. Cho nên nó cứ vòng vòng ở trong máu, cho nên đường trong máu nó cao. Cho nên cái insulin nó quan trọng. Hồi đó cứ nói insulin giống như cái chìa khóa. Còn có nhiều loại hay không á thì đã nó có rất nhiều loại khác nhau, cho nên khi mà mình bị tiểu đường mà đến cái lúc mà cần phải sử dụng insulin á thì bác sĩ thường hay ngồi xuống với mình để nói cho mình biết là mình nên xài loại nào và cái loại insulin nó làm việc ra sao, nó làm việc nhanh hay chậm, giống như khi mình chích vô người là nó hiệu quả liền hay là nó cần take time nó mới hoạt động, hoặc là khi nó vô người mình thì khoảng bao lâu cái lượng nó mới lên cái mức cao nhất. Dạ, rồi thì nó trong máu mình khoảng bao lâu thì nó sẽ hết. Cho nên bác sĩ sẽ tùy theo mình cần cho cái loại nào. Có nhiều người một loại, có nhiều người hai ba loại khác nhau insulin.
Wow. Như vậy thì rõ ràng là mỗi người có thể dùng một loại hay là có thể dùng nhiều loại khác nhau, phải không dược sĩ Thanh Châu?
Dạ thưa chị, đúng chị. Nhưng mà theo thường là mình có hai loại riêng biệt. Một loại là long acting. Long acting là người ta gọi là basal insulin. Và một cái là short acting hay là rapid acting là cái đó gọi là bolus insulin. Thì cái basal insulin là cái insulin mình dùng để mà nó giúp cái lượng insulin trong người của mình nó điều hòa khi mà mình đi ngủ hoặc là giữa between những cái meal between những cái bữa ăn á, không phải là trước bữa ăn sau bữa ăn mà trong giữa bữa ăn. Còn cái bolus insulin là cái rapid insulin đó là mình xài khi mà mình ăn. Mình ăn thì mình xài cái insulin đó để mà nó tạo cái insulin để mà nó tiêu cái đồ ăn đó liền lúc đó. Thì thường thường những người bị tiểu đường mà nặng mà cần phải chích insulin thì người ta có thể phải dùng cả hai. Một là người ta dùng cái basal để nó điều hòa cả ngày, và một cái bolus là để dùng khi mà người ta ăn. Để mà nó điều hòa, không có làm cho cái lượng đường của mình nó lên xuống bất bình thường.
Và như dược sĩ Tina nói là có nhiều loại khác nhau, thì cái cách sử dụng của từng loại khác nhau như thế nào, dược sĩ Phương Linh?
Để tiếp lời với lại Thanh Châu đó, về hai cái loại insulin, như Thanh Châu nói là một loại basal insulin là mình sử dụng thường thường là khoảng 10 unit mỗi ngày để cho những sinh hoạt hàng ngày. Và cái loại the bolus insulin là chỉ dùng khi mà mình có đồ ăn trong bữa ăn để mà nó control cái lượng đường lúc mà mình ăn vào á chị. Cái cách sử dụng thì người ta khuyên là nếu mình xài cái bolus, xin lỗi, cái basal insulin á, mình phải xài consistency. Hôm nay buổi tối 8 giờ tối mà bác chích thì mỗi 8 giờ tối bác chích. Chứ không phải hôm nay 8 giờ, ngày mai 6 giờ, rồi ngày mốt là 5 giờ. Mình phải cho đều đặn đúng giờ
đều
mỗi ngày.
Đúng giờ.
Còn nếu mà mình xài thêm cái bolus insulin thì rất là quan trọng là phải có đồ ăn. Khi mà mình chích cái loại bolus insulin này là nó giảm cái đường của mình xuống rất nhanh. Thành ra thường thường là em hay nhắc mấy bác là phải có đồ ăn ngay trước mặt nè, rồi bác mới chích nè. Chích xong là bác phải ăn, chứ không phải chích xong rồi đi lên nghe điện thoại, đi ra vườn tưới cây rồi mới vô mới ăn, không có được. 10 phút cũng rất là quan trọng nếu mà mình không có đồ ăn.
Và cái cách mình sử dụng insulin có ảnh hưởng tới cái lượng thuốc mà trong người không, dược sĩ Lily?
Thưa có chị. Thì chị biết thường thường kỳ trước á là nó trong cái hũ rồi mình phải tự mình rút ra. Thì cái đó thường thường là coi như là mỗi ngày. Còn bây giờ họ có nhiều loại mới lắm chị. Thì có nhiều loại cũng họ có insulin pump, là cái body nó tự mình có thể mình lựa. Nó đeo trong người mình á, rồi mình lựa bao nhiêu rồi mình pump vô thôi, chứ mình không cần rút ra nữa. Nó trong cái device luôn chị. Rồi họ có cái những loại mà mỗi tuần nữa chị. Nó là pre-fill đó. Thì mình dial tới cái số bác sĩ muốn thôi. Là mình chích mỗi tuần. Thì bình thường nếu mà chích thứ hai thì thứ hai mỗi tuần mình chích. Với quan trọng là mình thường thường mình chích á, là mình tùy chỗ nào mình chích nữa. Thì thường thường là mấy bác lấy thuốc lần đầu tiên á, tụi em lúc nào cũng consult á, thì cũng nói chuyện với mấy bác thì coi như là mình chích thường thường á, em để ý với nhiều bác đó là cái bụng là tốt nhất. Mình có thể mình rotate á chị. Mình rotate vòng vòng đó tại
chung quanh cái bụng á.
Chung quanh với, tại mình có nhiều mỡ ở đó thì nó cũng đỡ đau hơn chút xíu.
Chứ không phải chích vô mông à?
Nếu mà chị thích chích mông thì chắc cũng ok.
Chích mấy chỗ mà nó xuống mỡ,
có nhiều mỡ
cái này nó phải cần dầm dưới da, subcutaneous là chích dưới mỡ. Như vaccine thì mình chích muscle, mình chích ngay bắp thịt. Còn đây là chích chỗ bắp mỡ ở dưới cái bắp tai trên, hoặc là ở ngay bụng.
Vậy lần đầu tiên là nghe chích ở bụng nghe sợ ha.
Mình nhìn thấy vậy chứ mình nó cũng lại không đau.
Hay ha. Và những cái nguyên nhân nào có thể làm ảnh hưởng đến cái cách hoạt động của những cái loại thuốc ở trong cơ thể của mình, dược sĩ Tina?
Có nhiều nguyên nhân, nhưng mà thứ nhất là mình quên thử cái lượng đường. Giống như là có người thì cái A1C người ta không có cao, người ta chưa có phải sử dụng insulin thì nhiều khi thử chỉ có ngày một lần thôi. Và những người mà sử dụng make insulin thì nhiều khi một ngày 2-3 đến 4 lần. Có những em mà bị bẩm sinh về đường á, nhiều khi sử đến 6-8 lần một ngày luôn. Nên mình phải check cái lượng đường trong máu mình thường xuyên, thì nó sẽ giúp cho mình biết được coi là cái thuốc mình ăn uống nó có hiệu quả không, hay là cái thức ăn mình ăn vô nó có làm cho cái lượng đường sau đó nó có quá cao, hay là nó không có control, hay là để coi mình cái sinh hoạt hàng ngày của mình nó có ảnh hưởng gì đến cái lượng đường không. Thường là bác sĩ sẽ cho mình biết là cái lượng mà của basal với bolus insulin mình xài hàng ngày thế như thế nào. Giống như hồi nãy nhạc sĩ Thanh Châu có nói là cái lượng đường mà basal đó là cái insulin đó mình chích vô để nó coi là cái đường trong ngày của mình xuyên suốt đó, là nó có ổn định không á, nó không có bị quá cao đó. Thì nếu mà muốn check coi mình xài cái basal insulin đó nó có giúp cho control cái đường trong ngày hay không thì mình phải thử đường, mà phải thử lúc mà fasting, là lúc như là sáng sớm ít nhất là 8 tiếng không ăn cái lượng đó nó mới chính xác. Thì thường nhiều khi mình cứ nói chung chung là đường nhiên mới cao, có những bác cứ gọi điện thoại vô hỏi là mình bác thử đường nhưng mà nhiêu là cao, đó nhiêu là ổn định, mà phải tùy lúc nào bác thử nữa. Giống như là mình thử lúc sáng sớm mà mình hay gọi là chưa khi ăn á, sau ít nhất 8 tiếng mình nhịn đói. Thì những người tiểu đường cái lượng đường lúc đó nó phải cỡ dưới 130 thì nó mới ổn định. Nghĩa là mình đang chích cái insulin đó nó tốt, nó giúp ổn định. Còn nếu như mà đối với những người mà xài cho cái bolus á, nghĩa là sau khi mình ăn á, là cái đường trong người mình nó sẽ cao hơn, thì mình phải chích bổ sung vô cái loại insulin. Thì mình muốn biết coi cái insulin đó nó có đủ cho cái bữa ăn của mình hay không, sau khi ăn cái đường mà nó cao hay không. Thì mình trong vòng 2 tiếng sau khi ăn mình sẽ thử đường lúc đó. Nó phải dưới 180. Nếu mà nó trên 180 thì nó là nó
hơi bị
nó,
cao.
Hơi bị cao, tức nghĩa là thuốc không đủ hoặc là bữa ăn mình nó quá nhiều. Còn cái lượng đường mà trước khi đi ngủ á, là người ta cũng recommend nên đo, thì nó phải dưới 150. Thì bây giờ có nhiều cái loại đo, có nhiều mà khi mình quên mình không nhớ lúc nào đo, sáng sớm như khi ăn rồi cái mới đo. Thế là nhiều khi mình ăn rồi cái ăn sau khi ăn hơn 2 tiếng mới đo là nó cũng không, nó quá
không
cái giờ
chính xác.
Cho nên thường mình set cái alarm hay là mình để cái nốt gì đó ngay chỗ bàn ăn để mình nhớ mình đo. Còn giống như hồi nãy giờ mình cũng có giới thiệu đến một cái loại mới đó, là để cho gắn lên trên người á, thì cái đó nó đo liên tục, mình không cần phải nhớ. Cho nên nó tốt để cho bệnh nhân của mình đi hỏi bác sĩ coi là nó có thích hợp không. Thì tùy cái loại nào mà nó cover cho mình đó, thì mình nên sử dụng nó cho nó tiện, với lại nó chính xác, nó không nguy hiểm.
Nói sơ sơ thì Vy Lan chỉ nhớ đúng ba con số 130, 180, 150. Mới sáng sớm phải dưới 130, buổi trưa trưa thì 180, mà buổi tối trước khi đi ngủ thì 150, đúng
cái
không?
Đó là dành cho người tiểu đường.
Thì
mình
đó.
Không expect người ta cái số quá thấp. Nhưng mà nếu mà người bình thường buổi sáng thì phải dưới 100 nha.
Dạ. 130 là quá cao hả? Nãy em nói 130.
Dạ, chị người bình thường thì sáng sớm tốt nhất là phải dưới 90.
Dưới 90
là đó là fasting. Fasting là chưa ăn uống gì hết, sáng sớm vừa mở mắt ra thử. Thì phải 90. Hoặc là thấp hơn là tốt. 100 cũng còn là cao đó. Có thể là tối ngày hôm trước đó chị ăn chè hay ăn cà rem hay ăn gì. Cho nên mình phải cẩn thận.
Rồi bây giờ là cái nguyên nhân nào mà ảnh hưởng tới cái hoạt động của thuốc trong cơ thể mình nữa?
Cái nguyên nhân thứ hai là missing insulin doses, có nghĩa là mình quên chích. Mà khi mà mình quên chích thì chuyện dễ hiểu thôi, quên chích thì đường lên. Thì đường lên thì mình phải cẩn thận, mình phải cho nên nếu mà mấy bác hay là mấy anh chị mà chích á, mình nên set cái alarm. Nếu mà mình chưa có thể mang được cái Dexcom hay là Libre hay là mấy cái continuous glucose monitoring á, thì mình nên để set alarm để mình nhắc mình khi mà mình đi ngủ thì mình chích, hay là mình thức dậy cái giờ nào mà mình chích. Như dược sĩ Tina có nói đó, thí dụ như mình chích cái basal insulin buổi sáng thì mình chích buổi sáng, thì mình phải để cái alarm để mình chích đúng giờ. Và khi mà mình ăn thì mình phải để cái insulin ở đó, rồi mình chích xong rồi mình ăn liền, chứ mình đừng, cũng như dược sĩ Phương Linh nói, đừng chích xong rồi đi tưới cây, đi nghe điện thoại gì đó. Đó là cách để mà mình nhớ, để mình không có bị miss cái insulin doses.
Rồi còn cái gì mà mình bị ảnh hưởng không dược sĩ Phương Linh?
Chị có một cái là mình, nếu mà mình skip meal là mình không ăn, mình diet á. Mình không ăn mà mình chích cái loại bolus insulin đó thì rất là nguy hiểm. Tại không có đồ ăn đó chị, hoặc là mình ăn ít. Nói đây là mình nói bữa ăn này là like a full meal, chứ không phải
bữa ăn chính á.
Chút xíu mà mình chích một cái dose. Thành ra mình những cái đó mình phải thảo luận với lại bác sĩ để mà adjust cái dose, cũng như là nếu mà ăn nhiều thì tăng lên nhiều. Nếu mà mình đo thường thường đó, thường thường đi đôi với lại cái đo đường trong máu lúc đó đó, những cái máy đó là mình đo trước khi mình chích. Mình chích những cái bolus insulin là cần, rất là cần cái máy đo đường trong máu ở nhà để mình đo. Khi đường bao nhiêu đây á, thì lên 2 unit chẳng hạn. Đường nhiêu đây thì giảm xuống 2 unit. Thành ra nhắc nhở các bác là nếu mà mình sử dụng insulin thì nên ở nhà phải có cái máy đo đường trong máu. Mà tốt hơn nhất là nếu mà mấy bác được cái máy Dexcom á, thì càng tốt hơn nữa. Dexcom là cái máy mà nó đo lượng đường continuous, kêu là liên tục ở trong máu của mình. Thì cái đó nó cũng rất là dễ gắn ở trên tay của mình, mà đằng sau tay của mình đó. Xong rồi coi như là mấy bác không phải chích mỗi đâm tay nữa, nó có cái
như là cái đó là nó giống như cái miếng dán, mà nói miếng dán nó bự bự cỡ bằng 2 ngón tay, mình dán vô bụng hay bắp tay á, thì mỗi lần mình chích đó là mình chỉ bóp bóp cái đó đó chị. Ví dụ như mình chích 6 unit là mình bóp 3 cái, mỗi lần nó ra 2 unit. Cho nên nó tiện, không cần phải đi lấy vô chỗ nào rồi gắn gắn người lâu rồi chích rồi rút kim ra hay phải mang giữ lạnh.
Hay quá Vâng, và quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ ProCare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. ProCare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về những cái điều có thể ảnh hưởng tới insulin. Thì bây giờ cái nguyên nhân nào tiếp nữa, dược sĩ Lily? Nguyên nhân nào có thể làm ảnh hưởng đến cái cách hoạt động của thuốc trong cơ thể của chúng ta?
Những đồ ăn mà nó không healthy đó chị.
Sao mình đang nghĩ tới chip
rồi juice đó chị. Những cái đó họ nói là mình nên reserve. Chỉ có lúc mà mình cần cái đường nó lên mau thôi. Là thí dụ như là mình bị hypoglycemia là đường thấp á chị. Thì những cái đó là nó làm cho cái đường nó lên mau. Thì cái đó là good. Nhưng mà nó lên mau, nó spike rồi, nhưng mà nó không có được cái level của nó chị, nó không có điều độ trong cả ngày. Vậy họ nói là càng ăn đồ healthy nó càng good. Thí dụ như là ăn đồ mà không có, nó không process nhiều á chị. Nó không phải là đồ giống kiểu fast food hay là đồ trong lon á. Thì giống kiểu trái cây tươi hay là đồ tươi vẫn là tốt nhất. Tại vì cái level of insulin với glucose nó, level of glucose nó sẽ consistent chị. Nó sẽ consistent throughout the day.
Ngoài ra còn một cái rất quan trọng nữa là stress với lại mental health. Mình ví dụ như một người bình thường đang chích là chích 5 unit cho một lần, nhưng mà nếu người đó bị stress out hay bị lo lắng bồn chồn thì cái đó, cái stress nó là cái nguyên nhân gây ra cho một cái hormone nó gọi là cortisol, nó làm cho cái insulin nó khó hoạt động. Ví dụ bình thường ta đang chích 5, nếu người ta stress 5 nó cũng không có work, giống như nó cần phải hơn, tại vì giống như là nó không có đủ để balance cái lượng đường. Thì khi mình stress out nó làm cho cái lực nó tăng, cho nên người ta nghiên cứu là nếu như những người mà bị mental health condition giống như là anxiety, lo lắng với lại trầm cảm, nó tăng nguy cơ bị tiểu đường loại 2 nữa. Cho nên đừng có stress nhiều. Cho nên trong một ngày mình ráng cố gắng để ngủ cho đủ giấc, hoặc là mình có thể nghe nhạc, hoặc là mình tắt hết mấy cái thiết bị vào buổi tối để cho mình có giấc ngủ ngon. Mỗi ngày mình nên giảm stress, như mình tham gia tập yoga hay là exercise, zumba, là mình nói chuyện, hay là có thời gian đọc sách, xem phim, đi với bạn hay này kia để cho mình bớt stress.
Cái này ngoài lề chút xíu, em có đọc một cái article mới cách đây vài hôm. Thì họ nói là traveling đó chị, reduce stress and reduce aging.
Oh really?
Yes.
Bởi chị Vila nhìn trẻ và đúng rồi.
Nhưng mà Lan thấy trước khi đi rất là stress. Tại vì stress không biết mặc đồ gì đó.
Ôi giời ơi.
Đến nơi cũng stress, không biết chụp sao.
Thôi chị Vila là có mấy ngàn post trong đầu rồi.
Không, nhưng mà traveling Lan không biết cái đó đúng hay không. Nhưng mà cái stress mà trước khi đi travel Vila thấy có chứ không phải không nha. Yeah, tại vì mình cũng phải lo mọi việc ổn định xong mình mới được đi đúng không? Chưa nói về vấn đề parking. À, mình mọi việc làm của mình phải chuẩn bị cho xong.
Yes, that's true. Yeah. Nhưng mà cái stress đó nó stimulate chị cho nên nó sẽ làm cho mình trẻ ra.
Vậy nè. Cái đó kêu là stress vui đó. Có cái vụ mà stress vui đó hả?
Cái đó là rạo rực.
À ôi trời. Rắm rứt rạo rực đó hả? Wow, đó là lần đầu tiên nghe nha. Chứ Milan cũng nói cái stress á, nhiều khi mình nói thì dễ nhưng mà thiệt ra nó không phải là dễ. Tại vì khi mà mình deal với một người thôi, Lan tưởng tượng như là các vị dược sĩ đây đâu phải là lúc nào mình cũng gặp những bệnh nhân, nhiều khi họ có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà nó làm cho mình cũng gây khó khăn đó. Thành ra là cái đó cũng là một cái stress vậy. Yeah, cái stress từ cái người hỏi cho tới người bị đặt câu hỏi, đúng không? Và từ cái đó nhiều khi nó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình đó. Khi mà mình ngủ mình bị stress không ngủ được luôn. Đó, yeah. Đó là lý do mà Milan thấy là như các vị dược sĩ có đề nghị là uống cái supplement mà magnesium để cho nó giảm stress, nó làm cho mình relax thì mình mới ngủ được, là vậy. Giờ quay trở lại tiếp, còn gì nữa không dược sĩ Phương Linh? Không biết là về exercise thì nó có exercise mà Zumba.
Chắc chắn chị, Zumba, nó có yoga, Pilates hoặc là even hiking.
Oh.
It's help relax stress.
Yes. Và dĩ nhiên nó có tốt cho cái vấn đề mà mình làm cái lượng đường của mình nó được điều hòa chứ hả?
Dạ đúng chị.
Dạ.
Chắc chắn là quý vị nào mà có bệnh tiểu đường loại 2 đó, thứ nhất là mình phải ăn uống rất là kỹ lưỡng lại, nên tránh ăn cái chất tinh bột đó chị. Với lại nhiều khi quý vị cứ hiểu lầm là trái cây là tốt, nhưng mà thật ra trái cây rất là nhiều đường.
Đúng.
Là mình phải lựa những cái trái cây nào tốt, ít đường.
Yeah.
Chẳng hạn như là nếu mà sầu riêng á, thì
quá nhiều đường
thì không được tốt lắm.
Yeah.
Yeah, sầu riêng rồi chuối, nho rất là nhiều đường.
Yeah.
Nên là mình phải lựa những cái loại trái cây nào phù hợp cho cái lượng đường của mình, và mình phải uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ.
Yeah.
Cái này là em gặp hàng ngày, bệnh nhân hiểu lầm. Tại sao lại cho tôi 3 loại thuốc tiểu đường? Tôi chỉ uống có một loại thôi cô ạ. Thành ra bên kia tôi còn nhiều lắm thôi, cô đừng có refill.
Wow.
Bác uống làm sao vậy? Tại sao đưa 3 cái làm chi vậy? Tôi có thấy 1 cái đủ rồi. Bác à, lý do bác có 3 là tại vì bác chỉ uống 1, rồi mỗi lần bác tới bác thử máu, bác sĩ lại thấy cao, bác sĩ lại cho thêm cái nữa đấy. Bây giờ nếu bác không có uống đầy đủ thì bác sẽ được 4 cái.
Oh, wow.
Bác sẽ bị cái là lên là phải chích insulin.
Wow.
Các bác thì rất là sợ chích chị.
Dạ dạ dạ.
Thì mình cũng thông cảm.
Yeah.
Tại vì chích dĩ nhiên là đau những phần bụng của mình rất là khó chịu. Nhưng mà ngoài insulin ra thì bây giờ có những cái loại thuốc mới của tiểu đường, mình chích có một tuần một lần thôi mà cũng rất là hiệu quả. Để mà nói lại nữa là cái sự mà đi tới khám bệnh bác sĩ đều rất là cần thiết. Nếu bác không đi gặp bác sĩ thì làm sao bác sĩ biết mà để sửa nha, như là mình coi như coi lại thuốc men của bác. Nếu mà nó không có hiệu quả thì bác sĩ phải thay đổi. Chứ nhiều khi mấy bác cứ lấy refill, cứ đòi xin pharmacy refill, pharmacy gọi bác sĩ, thì nhiều khi bác sĩ phải cho, tại vì bệnh tiểu đường không thể nào các người ta không cho refill được. Nhưng mà lại tiếp tục thuốc cũ, mà thuốc cũ không hiệu quả. Thì bác phải gặp bác sĩ thử máu. Thứ nhất là một khi uống thuốc thì phải thử cái thận, cái gan của mình coi nó có nó bình có bị ảnh hưởng hay gì không, yeah. nó có bị suy yếu hay không để uh-huh. mình cho đúng dose
yeah.
thôi. Chắc nói cũng hơi nhiều nên nhắc nhở là mấy bác nhớ là đi khám bác sĩ đều nè, rồi yeah. đi gặp dược sĩ cũng đều luôn để uống thuốc và có những cái thắc mắc gì á, thì các bác có thể gọi dược sĩ của chúng em nhé.
Yeah. Bà nãy dược sĩ Vương Linh nói là các bác ai cũng sợ chích. Dạ thưa, không phải các bác không mà cô chích chuyên trị đây là dược sĩ Ly Ly cũng sợ chích nữa. Chích cho người ta thì được phải không?
Dạ, chích cho người ta mạnh tay lắm chị mà. Lúc mà người ta chích ngừa cho em á là em lúc nào cũng quay mặt đi hết á.
Sợ hãi.
Bởi em bị sợ bởi em em cố tình em học chích, tại vì thường thường á chị biết không? Mình đã sợ rồi mà cầm cái kim mà cứ từ từ. Mình càng nhìn mình càng sợ.
Thôi làm đại lẽ luôn phải không?
Thường thường em chích là em nói hôm nay bác khỏe không?
Chưa kịp trả lời là xong rồi.
Là xong. Tại mình biết cái cảm giác đó, vậy mình học chích để mình làm cho nó mau, nó gọn để mấy bác khỏi sợ.
Em chích em cũng hay hỏi chuyện này kia.
Đúng rồi.
Có chú ý.
Đúng rồi.
Mà hôm bữa cũng có một bác vô chích, em hỏi bác im re. Hồi em chích xong, bây giờ xong không, cô mới nói là nãy giờ nín thở chịu không. Không phải là không trả lời, nhưng mà nãy giờ sợ quá không có trả lời.
Nín thở luôn hả? Rồi bây giờ quay trở lại á, là cái này thì Vy Lan nghĩ là chắc đương nhiên rồi, khi mà smoking cigarettes đương nhiên là nó phải ảnh hưởng tới cái lượng đường phải không ạ? Hút thuốc phải không?
Thì nó tăng cái lượng đường chị. Nó tăng lượng đường. Với thì chị biết là smoking á, với nó cũng làm cho mình có cơ hội cao hơn bị heart attack với đột quỵ á chị.
Nhưng mà sau này Vy Lan thấy mấy người trẻ hay đi cái mà e-cigarette thì cái đó thì sao?
Dạ bây giờ
có khá gì hơn không?
Cái đó mới quá chị.
Yeah.
Họ cũng làm research để coi cái nó có cái link không á.
Có cái
nhưng mà em nghĩ
không?
Là cái gì cũng vậy á. Em nghĩ là có đó chị.
À vậy đó. Thành ra là cigarette bình thường hay là e-cigarette gì cũng vậy, cũng
vô người mình thôi.
Cũng đều không tốt hết.
Yeah.
Đó. Này cũng là dễ, nên nếu mà mình không uống nước đủ thì cũng sẽ bị ảnh hưởng tới cái lượng đường, đúng không dược sĩ Tina?
Dạ đúng rồi chị. Nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của insulin nữa. Nếu mà mình ráng cố gắng mình uống đầy đủ nước thì mình sẽ giúp cái thận mình nó thải ra những cái đường trong máu, và nó cũng có thể giúp cho insulin nó làm việc tốt hơn. Tại vì khi mà nó giúp cho mấy tại mình đủ nước thì cái lượng máu lưu thông trong cơ thể sẽ tốt hơn. Thì thuốc nó sẽ dễ dàng nó đến những cái tế bào, những cái cell trong tế bào của mình á, để cho nó cần, thì nó mới giúp cho cái đường của mình nó vô trong cái muscle, mấy cái cell, chứ nó không có float around cái máu của mình.
Đúng rồi. Mà nếu mà nói là thuốc mà di chuyển dễ dàng thì chắc cái người mà béo phì thì chắc thuốc đi chắc là khó lắm hả Châu hả? Dễ bị nghẹn phải không?
Dạ đúng rồi, cho nên recommend là mình giảm bớt weight. Theo thống kê mình giảm khoảng chừng 3-7% body weight thôi, là mình làm cho cái cơ thể của mình nó more sensitive to insulin. Là nó sẽ làm cho cái insulin của mình nó work more effectively hơn là mình bị hơi nặng cân. Chị thấy không, chỉ drop khoảng chừng gần 10% thôi, không cần nhiều, mà nó có thể làm cho cái insulin của mình nó better, nó control better.
Đúng rồi. Và cái điểm sau cùng mà Vy Lan thấy rất là lạ, phải nhờ dược sĩ Phương Linh giải thích sao nè. Cái điều này nó có thể ảnh hưởng tới cái mức độ mà insulin trong máu, thì Vy Lan thấy hơi lạ đó ha.
Cái điều mà chỗ nào mà mình chích insulin vô đó chị, vô cơ thể của mình đó. The best là vùng bụng.
Ok.
Là phải có mỡ, có những cái lâm của mỡ. Nó đỡ đau là một.
Ok.
Và insulin nó vào rất là nhanh. Consistent. Thì mấy bác nói trời ơi cô ơi, tôi từ bên này qua bên này, qua bên này. Bây giờ nó hết chỗ rồi cô. Dạ con biết, nhưng mà nếu mà cái phần bụng mà nó khó khăn quá thì mình có thể chuyển qua phần đùi hoặc là mông. Hoặc là nếu mà có người nào chích cho bác thì mới là chích ở trên phần tay, cánh tay được.
À.
Nhưng mà nó sẽ giảm cái absorption rate lại, nó chậm lại.
Chậm lại. Okay.
Insulin nó cũng absorb đó, nó cũng thấm nhưng mà nó chậm lại.
Bị chậm.
Với lại em cái nó hơi đau hơn đó chị, là cái phần đùi nó hơi đau hơn, nó more sensitive. Thành ra the best ideal area still là phần bụng.
Cứ bụng mình chích hoài ở chỗ đó thôi.
Mình đổi từ bên trái
và bên phải.
Phải.
Trên mình, và dưới.
Chút xíu trên, chút xíu dưới.
Mọi chi tiết thắc mắc xin quý thính giả liên lạc với Procare Pharmacy ở 714-899-1111, 714-899-1111 và LC Script Pharmacy 714-892-4445, 714-892-4445. Và thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Vilan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin kính chào chị Vilan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Thanh Châu từ Procare Pharmacy, chào tạm biệt quý vị thính giả, chào chị Vilan.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vilan, xin chào quý vị thính giả. Cũng nhắc lại là mình cũng tháng 10 rồi, quý vị chưa chích ngừa thì nên tới Procare hoặc là LC Script để chích ngừa nha quý vị, không cần làm hẹn. Cảm ơn quý vị ạ.